Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các ngươi nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi đi. Nếu mà có dịp ra ngoài Huế, có ai đã về Việt Nam mà ra ngoài Huế, chúng ta có đến một cái thành phố không phải là thành phố Hà Nội hay là Sài Gòn, nhưng mà ở thành phố Huế có một cái nơi ta gọi là thành phố buồn, giống như bài hát gì đó: Thành phố buồn nhớ không em, ngày Chúa Nhật ngày của đôi mình. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, vân vân và vân vân. Cái thành phố buồn ấy mang tên là thành phố ma, là vì ở nơi đó, người ta có những cái mồ mả. Mà những mồ mả đó ngày xưa thì người ta làm bình thường thôi, nhưng mà sau này thì những anh chị em ở nước ngoài đi về thăm quê hương mới thấy mồ mả của cha ông mình nó cũ quá, nó nhỏ quá, nó xấu quá. Họ mới bắt đầu họ làm những cái ngôi mộ đẹp. Thế thì gia đình này thấy người Việt kiều này về làm cái ngôi mộ này đẹp, tốn khoảng 50 triệu. Thế ông kia ông về ông bảo: Anh 50 triệu thì tôi phải 100 triệu. Cái anh kia thấy này 100 triệu này phải 120 triệu. Cứ thế họ đua nhau làm những ngôi mộ rất là đẹp, rất là lộng lẫy, rất là nguy nga, như là một thành phố. Nhưng mà thành phố ấy không có người sống, chỉ có người chết. Tôi gọi là thành phố ma. Thành phố ma. Cái não trạng mà người ta thích bon chen, người ta thích hơn người, không những là với người sống mà ngay người chết người ta cũng chẳng để yên. Người ta lợi dụng người chết để người ta làm rạng danh người sống, đúng không? Cái mả này là của ai đó? Mả này là của ông Nguyễn Văn X đó. Nguyễn Văn X này ai xây vậy? Của thằng con của ông là Nguyễn Văn Tèo ở bên Mỹ nó về nó xây. Như vậy cái mả này của bà nào đây mà nó to nó đẹp thế này? Là ngôi mộ này là của bà Nguyễn Thị Mít chẳng hạn. Mà Nguyễn Thị Mít này có thằng con là Nguyễn Thị Mèo chẳng hạn. Thì Nguyễn Thị Mèo nó làm neo. Hồi xưa nó nghèo, nó làm neo, bây giờ nó giàu rồi. Nó thấy nó đổi tên là Mary Mèo chẳng hạn. Về để Mary Mèo xây mộ cho bà Nguyễn Thị Mít, để chứng tỏ rằng bây giờ mình không còn là mèo nữa, nhưng mà là Mary, mà không còn nghèo nữa, nhưng mà là người là có tiền có của. Thì người ta đến người ta trầm trồ khen những ngôi mộ đó, nhưng mà lòng người ta nghĩ, cái suy nghĩ của đa số những anh chị em là thấy phí quá, thấy uổng quá, thấy tiếc quá. Ở giữa một đất nước như là cái vùng Huế, quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, trời làm cơn lụt mỗi năm. Rồi Huế của tôi ơi, Huế của tôi, Huế buồn vì Huế nghèo, vì miền Trung là như là cái đòn gánh. Việt Nam hai đầu là hai cái quan, còn ở miền Trung như là cái đòn gánh, nó gầy đất cày lên sỏi đá, nghèo như thế, dân còn khổ như thế. Vậy mà Người ta không biết nghĩ đến những người sống mà lại chỉ lo cho người chết. Mà chỉ lo cho người chết, họ làm biết bao nhiêu những ngôi mộ sang trọng đẹp đẽ như thế để chỉ lấy tiếng cho mình thôi. Người chết thì đã chết rồi. Có phải anh xây ngôi mộ to thì mẹ anh được mau lên thiên đàng không? Có phải anh xây một ngôi mộ rất lớn cho bố anh thì bố anh được lên cõi Niết Bàn không? Không. Không. Tất cả những cái điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. Người ta cứ đua nhau chạy theo những cái hình thức bên ngoài, những cái hào nhoáng bên ngoài, những điều mà Đức Giêsu nói là khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy dẫy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Bây giờ Bình Hưng Hòa mấy chục mẫu nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng lắm, rất là nhiều nghĩa trang, cả Công giáo cũng có, cả Phật giáo cũng có, nhiều nghĩa trang lắm đã bắt đầu phải giải tỏa vì người ta không muốn là những nghĩa trang ở trong thành phố, nhất là ô nhiễm môi trường, thứ hai là đất nó chật, người sống còn chưa có chỗ ở, không chỉ là người chết, cho nên họ yêu cầu phải cải táng những cái ngôi mộ ấy, hoặc là đem đi nơi xa ngoài thành phố, ở dưới Củ Chi hay là dưới Bình Dương chẳng hạn, hoặc là cho vào những cái hũ để mà gửi ở trong nhà thờ hoặc là nhà chùa. Thì khi mà người ta đập những cái ngôi mộ đẹp đẽ ở bên ngoài, đúng như lời Đức Giêsu nói, bên trong cái ngôi mộ đó chúng tôi đến bốc mộ thì thấy là chỉ còn lại những xương, những khúc xương khô, không còn cái gì, có khi thì còn cái đầu lâu. Mà nhìn ở bên ngoài ngôi mộ á, công tằng tôn nữ, công tằng tôn nữ Thúy Hồng, tên đẹp, cái hình người cũng đẹp. Người đẹp thường hay chết yểu, nhìn đẹp lắm, mới có hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng mà bây giờ sau 5 năm 10 năm bốc cái ngôi mộ lên cũng chỉ là một nắm xương khô thôi. Người đẹp công tằng tôn nữ Thúy Hồng đâu rồi? Không còn nữa. Thế thì Đức Giêsu nói những người đạo đức giả là những người mà cái bên ngoài nó hào nhoáng lắm. Giêsu nói rằng ví họ như là mồ mả tô vôi, bên trong thì là đầy những xương cốt thôi, chứ không có cái gì hết trơn. Xương cốt không có gì hết trơn. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Đạo đức giả và gian ác. Những cái gian ác được che đậy bởi lớp vỏ. Mình nhìn một người tướng cướp, một tên du đãng, mình dễ nhận ra không? Dễ nhận ra không? Nhận ra chứ. Nhìn một tên du đãng mặt nó ngầu, tay nó sâm, nhận ra không? Nhận ra không? Nhận ra chứ. Mình đề phòng không? Đề phòng chứ, đúng không ạ? Mình dễ đề phòng những người mà nó bên trong nó thế nào thì bên ngoài nó lộ ra như vậy. Coi chừng nha, nhìn này gian lắm mà nha, là mình đề phòng. Nhưng mà làm sao ta đề phòng được những người mà bên ngoài rất là hào hoa phong nhã, bên ngoài rất là lịch sự tử tế, bên ngoài nhìn như là một chân tu chẳng hạn, nhưng mà biết đâu là sư hổ mang, sao mình không biết được. Không biết được làm sao mà mình đánh giá được bên trong của mỗi người được. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Chỉ có trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, trong ánh sáng của Chúa thì chúng tôi mới nhận ra được cái ánh sáng của tôi, nhận ra con người thật của tôi mà thôi. Thôi ta không có nhìn người khác rồi ta chê trách họ là thế này thế kia. Mỗi người cũng tự đấm ngực mình mà thấy. Trong ánh sáng của Chúa, xin cho con được thấy rõ cái con người thật của con. Con người thật của con, con người hoàn toàn trần trụi, mà Kinh Thánh mà khải cho chúng ta biết rằng từ trong tội tôi đã được sinh ra. Cái con người đấy đấy, cái con người mà nếu Chúa cất cái lớp vỏ bên ngoài của tôi đi ấy, thì bên trong tôi cũng chỉ là thối hoắc, một nắm xương khô, một hũ mắm mà thôi. Nếu mà không có được Chúa lấy máu thánh mà đổ ra rửa sạch tội tôi, Nếu mà không được ơn cứu độ nhưng không của Thiên Chúa, nếu mà Đức Giêsu Kitô không bỏ tất cả vinh quang của Ngài mà mặc lấy thân phận con người yếu đuối tội lỗi của tôi, như tôi, thì chắc chắn rằng mỗi người chúng tôi cũng mãi chỉ là nằm trong nấm mồ thôi. Nằm trong nấm mồ thôi. Mỗi người chúng tôi cũng chỉ là những cái mồ mả được tô vôi bên ngoài, bóng bẩy, xinh xắn, đẹp đẽ, dễ thương. Nhưng mà bên trong thì ôi thôi, nhiều chuyện lắm. Mà nếu Chúa không thương thì chẳng có ai mà có thể được rỗi đâu. Mặc dù ta có thể che giấu được người khác, nhưng mà trước mặt Chúa, mà Chúa lấy sự công thẳng của Chúa thì không ai thoát được, đúng không ạ? Không ai thoát được. Người ta vẫn thích hay là bỏ ra bao nhiêu tiền để đi coi những cuộc thi hoa hậu người đẹp, hoa hậu Hoàn Vũ, hoa hậu thế giới, rồi hoa hậu Việt Nam, hoa hậu nước Mỹ, hoa hậu này, hoa hậu kia. Ngày xưa đó thì người ta chấm những người hoa hậu phải là những người đẹp, mà người ta dừng lại cái đẹp bên ngoài, tức là làm sao mà thứ nhất là người này là không có dao kéo gì đụng vào, là đẹp, là đẹp, đẹp bẩm sinh. Sinh ra làm sao thì bây giờ nó lớn lên nó như thế, chứ không có dao kéo, không có thẩm mỹ, không có hóa chất, không có bơm, không có độn, không có hàng giả gì trong đó. Đó là phải là hàng thật, đúng không? Phải hàng thật. Ngày xưa người ta chỉ dừng lại ở cái chỗ đó, và người đẹp nào đó được chấm là người đẹp có cái bên ngoài, cái phọc bên ngoài, từ ánh mắt, từ cái mũi, từ cái miệng, từ cái tay, từ cái chân, từ cái tóc. Nhưng mà bây giờ người ta không chỉ chấm ở cái đẹp bên ngoài, mà người ta còn chấm ở những nét đẹp bên trong. Thứ nhất là người ta coi người đó có trình độ hay không, chứ không phải em sinh ra em đẹp bẩm sinh rồi em đi chẳng học hành gì cả, em ăn nói lung tung chẳng hạn, nhưng mà em có cái đẹp bên ngoài em làm hoa hậu được không? Chỉ có cái đó may đã có hoa hậu miền vườn, hoa hậu chắc cà đao hay là hốc bà tó nào đó. Thứ nhất là người ta phải có cái trình độ. Thứ hai nữa, cái điều quan trọng là cái cách ứng xử. Cái cách ứng xử, cái tư cách của người đó như thế nào. Suốt một thời gian ở đó, người ta chấm điểm cái cô này coi cái cách ăn nói, cách đối xử như thế nào, cách xã giao như thế nào. Có những người đẹp mà không xã giao, có những người đẹp mà kiêu, mà thường thì đẹp là dễ kiêu, đúng không? Đúng không ạ? Thường thì đẹp thì dễ ngước lên chứ không chịu nhìn xuống. Cho nên nếu mà cô đẹp nhưng mà cô không biết ăn nói, không biết xã giao, rồi không có duyên dáng, người ta còn chấm cả nét duyên dáng trong đó. Cái duyên đó là phải cái đẹp từ bên trong. Cái duyên đó, người ta nhìn thấy có một cái gì đó nó hòa nhã, thấy một cái gì đó nó dễ thương, thấy một cái gì đó nó hiền hòa, thấy cái gì đó thân thiện, thì người ta mới chấm nó là người đẹp. Tức là người đẹp phải đẹp toàn diện từ bên trong ra đến bên ngoài. Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta sống cái đẹp toàn diện của con cái Chúa. Cái đẹp toàn diện đó không phải là cái đẹp mà ta chấm như là chấm cuộc thi hoa hậu. Nhưng mà cái đẹp đó là từ bên trong nó toát ra người cái bên ngoài. Từ bên trong nó toát ra bên ngoài. Người ta vẫn nói là ông bà mình bảo là cái nết nó đánh chết cái đẹp. Ông bà mình nói như vậy, bảo cái nết nó đánh chết cái đẹp. Tức là cái đẹp bên trong cái nết na đó, cái thì mị, cái dễ thương, cái hiền lành, cái nết đấy. Bảo con này có nết na, biết ăn, biết nói, rồi biết cách ứng xử, đánh chết cái đẹp. Tôi gặp mấy đứa bảo con ơi, con đừng có lo. Trai thì khó lấy chồng quá. Người ta toàn là chấm mấy đứa nó đẹp không à, còn con thì đi tham gia ca đoàn này, rồi đi dạy giáo lý này. Có nhiều đứa nó nết na quá, tham gia ca đoàn với lại giáo lý quá, nết na quá, cuối cùng chẳng ai đụng tới. Vì mấy anh chàng kia bảo mình toàn là dân nhậu không, mình toàn là dân bà trợn không, mà đụng vô cô ấy đạo đức quá sao dám đụng gì đó, đũa mốc mà đâu dám tròi mâm son. Bảo an ủi nó, bảo không sao đâu con, cái nết nó đến chết cái đẹp. Bên ngoài con không có gì nhưng mà cái nết nó tốt. Bảo không có đâu trời, bây giờ cho thử coi. Không phải là cái nết đánh chết cái đẹp đâu, mà cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Với một thực tế hết sức là phũ phàng. Cái đẹp đó nó đè bẹp cái nết. Người ta đi hỏi mấy ông con trai, mấy ông mà ông đi hỏi vợ hay ông đi chấm mấy cô, ông chấm cái nào trước, cái bên ngoài hay cái bên trong? Thường những cái bên ngoài ta vẫn nói là mà trai tài gái sắc, gái sắc là cái sắc đẹp đó, là nó đánh đầu tiên vào cái nhìn của người đàn ông trước. Người ta thích những cô gái có sắc đẹp, gọi là gái sắc. Nhưng mà con trai thì người ta không có dừng ở cái bên ngoài, mà người ta dừng ở cái bên trong là trai, trai tài. Cho nên là Trương Chi Mỹ Nương phải không? Anh chàng Trương Chi xấu lắm, nhưng mà có tài thổi sáo. Cho nên cô đó mới mê, mê cái tiếng sáo. Mà chắc là cái tiếng sáo hay như vậy, chắc là người nó cũng phải hay lắm. Con gái thì dễ tưởng tượng, phụ nữ mình thì dễ tưởng tượng. Với giọng hát như thế này, chắc là gặp mặt phải là nhìn tướng nghệ sĩ lắm. Nhưng mà người ta vẫn bảo anh chàng gì đó, Tuấn Ngọc có phải, hát rất hay nhưng mà nên nghe CD hơn là coi DVD. Vì mình nhìn anh ta hát thì thấy nó sầu đời lắm. Nó vô cảm vô cùng, mặt nó cứ đờ đờ ra, nhưng mà hát rất hay, rất truyền cảm. Đúng không ạ? Hoặc là giọng hát Tuấn Vũ là ru nhiều cô là thấy nghe nó ngọt ngào, nó mùi lắm. Nhưng mà gặp Tuấn Vũ thì ôi thôi, vỡ mộng. Ví dụ thế, đó là trai tài, gái sắc. Gặp cô này thấy cô ấy đẹp lắm. Cô ấy nhìn thấy là hoa khôi, hoa hậu gì đấy. Nhưng mà lúc mà nói chuyện xong mới thấy đúng là người đẹp vô duyên. Ăn nói chả ra sao cả, chả biết cách xã giao gì cả, chẳng biết cách đối xử gì cả. Tại vì cô nghĩ rằng cô ấy đẹp cho nên ai cũng phải săn đón cô ấy. Cô nghĩ rằng cô ấy đẹp cho nên ai cũng phải chiều chuộng cô ấy. Cô nghĩ rằng cô ấy đẹp cho nên cô ấy chẳng cần ai nữa. Mà cô đâu biết rằng là đó chỉ là cái mồ mả tô vôi thôi. Cái quan trọng là cái bên trong của cô nữa kìa. Có thể là đàn ông, có thể là con trai, họ thích cô đẹp đấy. Họ đến họ ve vãn đấy, họ đến họ tán đấy. Họ đến họ hát bài gì đó, ngày ấy cây si anh chồng ngay lối đi, đêm khuya cũng lần đầu nghe em nói thấy mà sao dễ thương, lần đầu em nói thấy mà sao dễ thương. Cái cây si nó cứ chồng, nhưng mà khi nghe em nói rồi, có thấy em dễ thương qua cái giọng nói của em không? Lúc đó người ta mới khám phá được cái bên trong của người ấy. Cho nên là bây giờ nhiều mối tình là mối tình nó bị lầm. Lầm là vì ở trên mạng ấy, lầm vì chỉ quen nhau ở trên net ấy, lầm vì chỉ tán với nhau qua chat. Và ngay cả hình ảnh cũng vậy, ngay cả webcam cũng vậy. Nhiều khi nó webcam nó chiếu mặt khác nhưng mà bên trong cái con người là khác. Con bị lầm, nói thưa cha là dạy yêu lý ở chúng con, rồi sao vậy? Rồi chúng con quen nhau rồi, chúng con muốn là đám cưới để chúng con sang bên kia đoàn tụ. Bảo quen nhau lâu chưa? Bảo quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi à? Chúng con đã có nói chuyện với nhau chưa? Dạ nói chuyện rồi. Nói chúng con đã thấy nhau chưa? Dạ thấy rồi. Chúng con đã tìm hiểu kỹ chưa? Tìm hiểu kỹ rồi. Con thấy ở đâu, gặp nhau ở đâu, tìm hiểu như thế nào? Dạ thưa cha, con nói chuyện với anh qua phone, con nhìn anh ấy qua webcam, qua mạng, rồi anh ấy gửi hình cho con. Vì ta thấy là hình thì nó gửi, muốn gửi hình nào nó gửi chứ. Nó lấy hình con gái nó gửi cho mình cũng được chứ. Đúng không? Hoặc có lấy hình bạn nó gửi cho mình cũng được chứ, làm sao biết thật. Cho nên là nói thưa con à, chưa được đâu. Phải gặp á. Phải gặp gỡ, phải tiếp xúc. Rồi qua gặp gỡ, qua tiếp xúc đó, qua những cái đụng chạm về lời ăn tiếng nói, rồi thì bao nhiêu những cái chuyện này chuyện kia mới biết rõ thật cái con người đó. Chứ không thì chỉ dừng lại ở cái mồ mả tôi bên ngoài thôi. Đừng có thấy cái mác người ta là thế này, mác người ta thế kia. Có những anh đi về khoe làm chủ cái nhà hàng này, làm chủ cái tiệm neo nọ, mà cuối cùng về 3 tháng đến 6 tháng. Nói từ 3 tháng 6 tháng thì chỉ có những tên thất nghiệp thôi. Nhưng về tới 3 tháng hay 6 tháng gì mà người có công ăn việc làm mà về tới 3 tháng 6 tháng à? Đúng không ạ? Cho nên là Đức Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta. Thứ nhất là mình đến với người khác, đến với người khác thì đến bằng cái tấm lòng thật của mình, lòng thành của mình. Tôi có sao thì tôi có vậy thôi, chả phải che giấu đậy điệm gì cả. Cứ bằng những lời đơn sơ, bằng những lời bình dân, bằng những lời giản dị để chúng ta có thể dễ gặp gỡ nhau. Bỏ đi cái khoảng cách của khách sáo, của lễ nghi, của những cái cung kính. Những cái đó nó dễ làm cho chúng ta xa cách nhau, mà cái những cái hình thức đó nó che giấu cái con người thật của mình. Và thứ hai là mình đánh giá người nào đó, mình nhận định về người nào đó, cũng đừng dừng lại ở những cái hào nhoáng bên ngoài của người ta. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rõ được bên trong của mỗi người. Mà nhìn thấy rõ được bên trong của mỗi người không phải để ta phê phán, không phải để ta kết án, không phải để ta xa lánh, không. Nhưng mà nhìn thấy rõ như vậy để ta thấy rằng tôi cũng có hơn gì đâu. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, khi mà người ta nói xấu về Teresa hài đồng Giê-xu, rồi người chị khác đến bảo: Teresa ơi, chị này chị nói chị thế này, chị thế kia, chị thế nọ đó. Khi người ta nói xấu mình, phản ứng của mình sao? Phản ứng của anh chị sao? Khi người ta nói xấu chị thì phản ứng sao?
Khó chịu
lắm, bực lắm, đỏ mặt tí tay. Đứa nào nói phải gặp ba mặt một lời cho biết thì. Phải không ạ? Mình phải vạch mặt chỉ tên. Đứa nào nói, sợ theo nói. Thế là sai đồng Giê-xu, khi mà nghe người chị em ấy nói là người chị ấy nói xấu chị lắm, Teresa đồng Giê-xu nhẹ nhàng và nói: cảm ơn Chúa, chị ấy chỉ mới thấy được một phần sự thật của tôi mà thôi. Chúa còn che giấu đi đấy. Chứ còn nếu mà Chúa vạch trần cái con người của tôi, con người thật của tôi cho chị ấy thấy, nó còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần những điều chị ấy nói xấu về tôi. Thánh đấy, thánh đấy. Thánh có phải là phải chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình đạo đức không? Thánh có phải chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình trong trắng không? Thánh có phải chứng tỏ cho người ta thấy mình trong sạch không? Không. Thánh là người có tội, nhận biết mình có tội, nhận biết mình yếu đuối và lạy Chúa xin thương xót con. Phêrô có thánh gì không? Chối Chúa, rồi nhanh nhẩu đoạn, rồi còn cản Chúa đừng có đi chịu chết như vậy, đến mức độ Chúa mà phải bảo là Satan hãy xéo đi, đúng không? Cái người trộm ở bên tay phải Chúa có thánh thiện gì không? Có đạo đức gì không? Đạo đức và thánh thiện nó chả đi ăn trộm. Ta cứ bảo thằng trộm lành, nó có lành gì đâu. Nhưng mà ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta, vì họ nhận biết rằng lạy Ngài xin thương xót con, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến con cùng. Nói với người bên trái rằng chúng ta chịu như thế này là đáng tội của chúng ta rồi, còn ông này ông đâu có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa với Chúa: khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Chị em nhớ cái câu của người trộm: chúng ta chịu như thế này là đáng với tội chúng ta rồi. Cho nên chị em gặp những khó khăn, gặp những thử thách, thì tôi vẫn ngồi tôi nghiệm lại: chúng tôi, chúng mình, chúng ta chịu như thế này là đáng với tội chúng ta rồi. Có lẽ chưa đáng đâu. Nếu mà công bằng á, có lẽ là mình không còn đất sống đâu, đúng không? Công bằng á, mà Chúa vạch mặt chỉ tên cho mỗi một người chúng ta thì chắc chắn rằng mình chỉ có chui xuống đất thôi, chứ không dám nhìn ai đâu, đúng không? Vì trong sâu thẳm của mỗi người chúng ta chỉ là những xương khô khốc thôi, xương khô khốc thôi. Cho nên khi mà cảm nghiệm được như vậy, mình mới thấy được rằng tình thương của Chúa dành cho con người lớn lao biết là chừng nào. Chúa biết chứ, Chúa biết rằng bên trong gọi là tâm địa của người á, gian manh như thế nào, Chúa biết chứ. Biết không? Biết chứ. Chúa biết là ông này ông mặc áo thầy tu, ông bà này bà mặc áo bà sơ, người này người đeo thánh giá, người này người đeo chẳng hạn, người này người đeo phù hiệu, người này người mặc đồng phục. Nhưng mà thực sự bên trong họ như thế nào, Chúa biết không? Biết chứ. Mà nếu mà Chúa biết mà Chúa tính sòng phẳng ra đó, thì chắc chắn tất cả những cái đó mình phải gỡ hết xuống. Không dám mang cái áo linh mục này đâu, không dám mang áo thầy tu này đâu, không dám mang áo nữ tu này đâu, không dám mang áo Kitô hữu này đâu, vì con không xứng đáng. Giống như là người con thứ mà quay trở về, thưa cha, con không xứng đáng làm con cha nữa, xin hãy đối xử với con như là người tôi tớ mà thôi. Mà cha có nói đúng, đi xuống, xuống làm vườn, xuống chăn heo, đúng rồi, đáng tội rồi, đi. Có không? Không. Mà nói với con là cái gì? Nói với người con thứ là cái gì? Nói với người anh cả là cái gì? Hãy vui mừng vì con ta đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay đã sống. Chú vui mừng vì ta nhận biết mình tội lỗi và ta quay về với Chúa. Chú vui lắm. Hãy vui mừng, hãy mở tiệc mà ăn mừng đi. Mở tiệc mà ăn mừng đi. Chú không hề nhìn thấy cái sâu thẳm ở trong cái dưới nấm mồ nữa, nhưng mà Chú mở toang nấm mồ đó ra, mở toang ra để thấy được rằng là cái tội lỗi đã được tha, để thấy được rằng là sự chết đã bị Chúa tiêu diệt rồi, và Chúa ban cho mình một sự sống mới, sự sống của người làm con Thiên Chúa, và không bao giờ ta phải chết nữa nếu ta đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa như là người trộm bên tay phải. Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng. Đấy, thưa anh chị em, khi mình suy niệm lời Chúa như vậy, mình cảm thấy Chúa thật là dễ thương biết chừng nào, Chúa thật là nhân từ biết chừng nào, và mình thấy mình hoàn toàn là bất xứng trước biết chừng nào. Và lúc đó mình cũng không còn nhìn anh em mình bằng ánh mắt của những người quan tòa phán xét nữa, mà nhìn bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, nhìn anh em mình bằng chính ánh mắt mà Chúa nhìn mình. Chúa nhìn thấy cái sâu thẳm trong mỗi người, bên trong cái nấm mồ, bên trong những cái áo quần lả lượt này, bên trong vẻ đạo đức thánh thiện này, bên trong cái vẻ nghiêm trang đạo mạo này, là cái gì thật là yếu, là cái gì thật là tội, là cái gì thật là xấu. Nhưng mà Chúa vẫn cứ thương, cứ tha thứ, cứ lấy máu Thánh Chúa mà rửa sạch tất cả những cái đó. Không phải để cho họ lờn mặt, không có lờn mặt, không phải để cho họ ỷ y, ỷ lại. Không, không. Chúa cho mỗi người được tự do và chịu trách nhiệm về cái sự tự do đó của mình. Chúa mời gọi, Chúa tạo cho người ta biết bao nhiêu những cơ hội để cho họ mở tung cái nấm mồ đó ra, phá cái lớp vỏ của cái con người giả tạo mình đi, mà sống hoàn toàn trước mặt Chúa. Để dưới ánh sáng của Chúa, con thấy được con người thật của con. Và thấy được con người thật của con cũng thấy được con người thật của anh chị em con, để con biết yêu thương, biết thông cảm, biết tha thứ, biết đón nhận anh em con như Chúa đã yêu thương, thông cảm, tha thứ, đón nhận cho con. Phá bỏ những cái hàng rào của sự giả tạo, giả nhân, giả nghĩa, giả vờ, giả đò, giả nai, giả bộ, rồi giả hiệu, đủ mọi thứ giả. Phá bỏ cái đó ra mà sống với nhau như là một con người với một con người, và hơn thế nữa như là những người con của cha trên trời. Vì vậy mà chúng ta sống như là anh chị em với nhau, chứ không phải là người xa lạ nữa. Cho nên, thưa anh chị em, Đức Giêsu, Chúa của chúng ta, mặc dù Ngài là hiện thân của sự cảm thông, của lòng nhân từ, tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người, mặc dù Ngài vẫn nói rằng, luôn luôn nói rằng, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và Chúa Giêsu là một con người trọn hảo trong nhẫn nhục yêu thương và quảng đại tha thứ. Rõ ràng chúng ta xác tín được một điều đó và cảm nghiệm được rằng Đức Giêsu thực sự là một người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và thực sự ra thì cũng chỉ có một mình Đức Giêsu mới là người hiền lành và khiêm nhường đích thực thôi. Còn mỗi người anh chị em mình học nơi Chúa cái bài học ấy, học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường. Chứ còn tự mình không hiền lành, không khiêm nhường nổi đâu. Tự mình ai cũng muốn ngóc đầu lên cao. Tự mình ai cũng muốn tỏ ra cái tôi của mình. Và ai đụng đến mình thì mình sẵn sàng là mắt đền mắt, răng đền một hàm răng. Mắt đền tới hai mắt là nhờ. Anh chị em thấy có ai tát mình rồi mình tát cho họ lại một cái không? Không đâu, tát mình tát một cái bóp tát liên tục lại ấy chứ. Thế thì mình thấy rằng là Đức Giêsu thực sự là một đấng hiền lành và khiêm nhường. Ngài nhẫn nhục, Ngài quảng đại, Ngài tha thứ. Thế nhưng mà hiền lành và khiêm nhường không đồng nghĩa với nhu nhược, với sợ hãi, nhất là khi đứng trước sự bất công. Những lời kết án mạnh mẽ của Đức Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay cho ta thấy thêm một lần nữa trong nhân cách của Đức Giêsu. Ngài không nhượng bộ trước sự dữ, trước sự ác. Chúng ta thấy lịch sử của dân Do Thái trong Cựu Ước là lịch sử được viết bằng máu của những người vô tội. Khi khơi lại lịch sử đẫm máu ấy, thì Chúa Giêsu muốn cho những nhà lãnh đạo Do Thái đương thời thấy được rằng cha ông họ chính là người đã sát hại các tiên tri. Tất cả đã bị sát hại vì là tiên tri của Chúa. Những người tiên tri, những người đi nói thay Chúa, những người được Chúa sai đi để nói lời Chúa, hầu hết là bị bắt hại. Có khi bị bắt hại bởi chính những người nhà của mình. Các tiên tri là những người Do Thái, bị chính những người Do Thái bắt hại, đúng không ạ? Đúng không? Cho nên là số phận của những tiên tri là như thế. Là như thế. Có những ông bảo không, tôi không muốn làm tiên tri. Tôi không muốn Chúa bắt tôi, bắt cóc bỏ dĩa. Chúa gọi, Chúa chọn và phải đi làm. Vì đó là ý muốn của Chúa, không cưỡng lại được. Và khi mà được Chúa gọi, được Chúa chọn là những người đi nói lời của Chúa, là những tiên tri, không phải là tiên tri là những người mà thầy bói, bọn này có tài tiên tri nó đi bói mày biết chuyện gì, bói cho cô này 10 năm sau lấy chồng được hay không, bói cho cô này 5 năm nữa làm ăn được hay không, không phải. Mà tiên tri là những người được Chúa sai đi để nói lời của Chúa. Và khi mà nói lời của Chúa như vậy thì nói một cái sự thật. Và khi nói sự thật thì mất lòng. Và nhất là nói một sự thật mà đụng chạm đến những người có chức có quyền. Nói một sự thật đụng đến những người mà họ đang là có quyền hành trong tay. Thì chắc chắn tiên tri ấy phải chết mà thôi. Không một ai thoát. Vì đấy là số, đã gọi là số mạng. Thực sự thì nói là số mạng thì không phải. Nhưng mà đó là điều tất yếu. Và Đức Giêsu khi mà Ngài đến nói lời Thiên Chúa cho con người, Ngài cũng nói những cái sự thật. Và cái sự thật ấy chắc chắn là đụng chạm đến giới có chức có quyền thời đó. Ngài không ngại, Chúa Giêsu lên tiếng tố cáo cung cách sát nhân không kém của các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời. Ngài vạch trần thái độ giả hình của họ. Và với những lời tố cáo thẳng thừng ấy, Chúa Giêsu cho thấy rằng Ngài không bao giờ thỏa hiệp với sức mạnh của sự dữ, dù biết rằng những lời tố cáo của Ngài sẽ dẫn Ngài tới cái chết. Ngài vẫn chấp nhận như vậy. Vẫn chấp nhận như vậy. Không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp. Chấp nhận. Một là làm theo ý của cha. Làm theo ý của cha. Làm theo ý của cha tức là nói, ta nói những lời ta nói đây không phải là ta nói, nhưng mà ta nhận nơi cha cái gì thì ta nói cái điều ấy. Cha nói ở trong ta. Những gì ta nói là từ ta lấy, nhận từ chính cha mà ta nói. Thì phải nói cái điều ấy, nói cái sự thật ấy. Thì phải chấp nhận là chết. Còn nếu mà không làm theo ý của cha, không làm tiên tri, không làm theo ý của cha, thì được sống. Và cái đó là điều mà làm theo ý của mình, chứ không làm theo ý của Chúa. Của Chúa. Cho nên làm theo ý của Chúa căng lắm này. đúng không ạ? Căng lắm mà nha. Đức Giêsu biết như thế, cho nên Ngài vẫn chấp nhận. Chúa không bao giờ thỏa hiệp với sức mạnh của sự dữ, dù biết rằng những lời tố cáo của Ngài sẽ dẫn Ngài đến cái chết. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại cách sống đạo của mình. Nếu Chúa Giêsu là mẫu người lý tưởng của chúng ta, thì cung cách hành xử của Ngài cũng phải là cung cách hành xử của chúng ta. Nếu ta chọn Chúa Giêsu, tôi chọn Giêsu là lý tưởng của mình, tôi chọn Giêsu là thần tượng của mình. Anh chị em biết là người ta chọn ai làm thần tượng thì thần tượng làm cái gì người ta làm theo cái đó. Thần tượng mặc áo nào, chọn chọn thần tượng là Michael Jackson thì Michael Jackson mặc cái gì ta mặc cái đó. Chọn thần tượng là cái gì đó, Byron đại hàn, anh chàng ấy mặc cái gì ta mặc theo cái đó, anh chàng nhảy thế nào ta cũng nhảy theo cái đó, người ta để đầu tóc nào cũng bắt đầu để tóc theo kiểu đó, đúng không? Có những người hóa ra nó dị hợm, nó ngờ ngạch, nó phải tùy theo chứ, nó có hợp hay không hợp, thấy người ta làm sao cũng làm theo như vậy, nó hóa ra bắt chước như là những cái con khỉ nó bắt chước người ta. Còn mình đã chọn Chúa Giêsu làm lý tưởng rồi, đã chọn theo Chúa Giêsu rồi, thì ta phải hành xử theo cách của Đức Giêsu đã hành xử. Và giáo hội ngày hôm nay cũng tiếp tục bị bách hại, đó là một thực tế không thể chối cãi được. Và lịch sử cho thấy, lịch sử của giáo hội cho thấy rằng, ở bất cứ đâu, ở bất cứ thời đại nào, khi giáo hội bị bách hại, thì cơn cam dỗ chung của các Kitô hữu là thỏa hiệp để được hai chữ bình an, hay là để được ban cho một số đặc ân nào đó. Khi mình gặp khó khăn, khi gặp bách hại, ta muốn né tránh cái sự bách hại, né tránh khó khăn, đôi khi ta không dám nói sự thật, ta sẽ không dám bênh vực sự thật, ta không dám đứng về lẽ phải, ta không dám đứng về công lý, nhưng mà ta thỏa hiệp với những người có quyền để ta được yên thân, để ta được hai chữ bình an. Ta không dám nói thẳng, nói thật với họ. Đó là thái độ thỏa hiệp. Đức Giêsu không lựa chọn thái độ thỏa hiệp ấy. Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết vì lời rao giảng của Ngài. Đã có những người dám làm ngôn sứ bằng cuộc sống tốt lành của mình. Đã có những ngôn sứ dùng chính cái chết của mình để nói lên lời của Thiên Chúa. Đã có những vị tử đạo sẵn sàng hy sinh mạng sống hơn là chối bỏ niềm tin hoặc thỏa hiệp với sức mạnh của sự dữ. Xin Chúa đốt lên tinh thần ngôn sứ và tử đạo ấy nơi lòng chúng ta và nơi mọi thành phần dân Chúa. Ta dám chấp nhận như vậy. Có những người dám chấp nhận thua thiệt để sống cho đúng với chức năng của người con cái Chúa, sống theo tin mừng. Có những người dám làm ngôn sứ, nói lời của Chúa và không sợ đụng chạm với những người có chức có quyền. Có những người dám chết để bảo vệ niềm tin của mình, như các thánh tử đạo, như là các thánh tử đạo Việt Nam, là con cái các thánh tử đạo Việt Nam. Ta tôn kính các ngài, ta suy tôn, rồi ta rước sách, ta tổ chức linh đình. Nhưng mà làm sao cho dòng máu tử đạo ấy thấm vào cuộc đời mỗi người chúng ta, để qua cách sống của mình, qua cách sống của mình, ta làm chứng cho thế giới ngày hôm nay thấy được, đó là ta dám bênh vực và bảo vệ những người thấp cổ bé miệng. Ta dám đứng về phía sự thật, về công lý, mặc dù ta có thể bị bao nhiêu là những cái thua thiệt, bách hại, mất mát, thiệt thòi. Nhưng mà Đức Giêsu đã nói, đã sống, đã làm và đã chết cho điều ấy, chết vì điều ấy. Thì mỗi người theo Đức Giêsu ngày hôm nay cũng phải dám làm cái điều ấy. Sức con người không làm nổi, sức con người mình yếu lắm thưa anh chị em. Nó mới hù cái là sợ liền, phải không? Nó vừa mới đe cái là thấy khớp liền, thôi được rồi, dạ được rồi. Sức con người tự nhiên là như vậy, gọi là chưa đánh đã khai rồi, chưa cấm đạo đã tự mình cấm đạo rồi, đúng không? Mới gặp cái khó khăn nào cái đã rụt hết lại rồi, không dám, sợ. Sợ đụng đến những người có chức có quyền, không dám. Nhưng mà Đức Giêsu, Chúa của chúng ta, ta sống nhờ cha ta thế nào thì kẻ ăn ta cũng sống nhờ ta như vậy. Đức Giêsu đã sống nhờ cha, vậy thì mỗi người chúng ta khi mà rước lên mình máu thánh Chúa cũng được sống nhờ Chúa là như vậy. Thì chúng ta sống bằng sức sống của Chúa. Ta đương đầu với khó khăn không phải bằng cái con người yếu đuối của mình, nhưng mà bằng sức mạnh của Thánh Thần ở trong ta. Ta dám lột cái con người cũ của mình, cái con người giả tạo giả hình của mình ra, không mắc cỡ, không ngại ngần gì cả, dám nhìn nhận sự thật con người yếu đuối, tội lỗi của mình, để xin lòng thương xót của Chúa, xót thương mình, thứ tha cho mình. Rồi lúc đó mình mới mở lòng ra để mà xót thương, để mà đón nhận, để mà tha thứ cho những anh chị em khác. Khi ấy thì Thánh Phaolô nói rằng trong bài đọc một anh chị em nghe, đó là Chúa là nguồn mạch bình an, sẽ ban cho anh em được bình an mọi nơi, mọi lúc, về mọi phương diện. Lúc mà ta dám sống lời Chúa như vậy thì nguồn bình an là chính Chúa ban cho ta mọi nơi, mọi lúc và mọi phương diện, và Chúa ở cùng mỗi người chúng ta, như Thánh Phaolô nói. Và Thánh Phaolô chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin chúc anh chị em, những người đang nghe lời của Chúa đây, được tràn đầy ân sủng của Đức Giêsu, để ta có được sự bình an đích thực giữa biết bao nhiêu khó khăn, thử thách của cuộc sống, để ta dám sống, dám nói lời của Chúa, để ta dám chấp nhận làm những tiên tri của thời đại ngày hôm nay, những người chấp nhận thua thiệt để cho lời của Chúa được lan tỏa đến khắp mọi nơi, những người dám lấy đời sống của mình để làm chứng cho những gì mình rao giảng, những người dám lấy đời sống của mình và ngay cả mạng sống của mình để tin mừng của Chúa được đến với mọi người, để họ cảm nghiệm được vinh quang của Đức Giêsu Kitô, vinh quang của Chúa chúng ta. Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em, như lời Thánh Phaolô cầu chúc. Amen.